Bài kinh mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn.
Wondrous Dharma Lotus Flower Sutra. The universal door of the Bodhisattva who listens to the voices of the world.
Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?
Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát:
Này thiện nam tử, nếu có vô lượng trong ngàn vạn ức chúng sanh thọ các khổ não, được nghe đến Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi nhất tâm xưng danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán sát âm thanh kia, liền được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát như bị rơi vào trong lửa lớn, lửa chẳng đốt được, vì là do sức oai thần của Bồ Tát. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu ấy liền gặp chỗ cạn. Nếu có trong ngàn vạn ước chúng sanh bị tìm vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu và các thứ báu phải vào trong biển lớn, giả sử bị gió bão thổi ghe thuyền của họ trôi dạt tới nước quỷ la sát, trong đó dù chỉ có một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì các người ấy đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát. Do nhân duyên này mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người sắp sửa bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì dao gậy của người cầm bèn gãy từng đoạn, liền được giải thoát. Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy dẫy trong cõi tam thiên đại thiên, muốn đến não loạn người, khi nghe xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những ác quỷ đó còn không thể dùng mắt giữ để nhìn, huống lại làm hại được. Nếu lại có người hoặc có tội hay vô tội bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì thảy đều đức xả, liền được giải thoát. Nếu kẻ oán tặc đầy dẫy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dẫn các thương gia mang theo châu báu quý đi qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng:
Này các thiện nam tử, chớ nên sợ hãi, các ông nên nhất tâm xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu Ngài thì sẽ thoát khỏi oán tặc này.
Các thương gia nghe xong đều đồng thanh niệm:
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Do xưng danh hiệu ấy liền được giải thoát. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát có sức oai thần rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục. Nếu nhiều sân hận, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa sân. Nếu nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa si. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần to lớn và nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải tâm niệm. Nếu có người nữ giả như muốn cầu con trai và lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí tuệ. Giả như muốn cầu con gái, liền sanh con gái tướng mạo đoan chánh, vốn đã trồng phước đức đời trước nên mọi người kính mến. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần như thế. Nếu có chúng sanh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát thì phước ấy không tiêu mất, vì thế chúng sanh đều nên thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Này Vô Tận Ý, nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ước hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường ẩm thực, y phục, giường nằm và thuốc thang, ý ông nghĩ thế nào? Công đức của thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chăng?
Ngài Vô Tận Ý đáp:
Bạch Thế Tôn, rất nhiều.
Đức Phật bảo:
Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến chỉ một lần lễ bái cúng dường, thì phước của hai người ấy bằng nhau không khác, trong trăm ngàn vạn ức kiếp không thể cùng tận. Này Vô Tận Ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế.
Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi ở thế giới Ta Bà như thế nào? Ngài thuyết pháp cho chúng sanh ra sao? Sức phương tiện việc đó thế nào?
Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát:
Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật để độ thoát, thì Quán Thế Âm liền hiện thân Phật mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Bích Chi Phật để độ thoát, liền hiện thân Bích Chi Phật mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Thanh Văn để độ thoát, liền hiện thân Thanh Văn mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Phạm Vương để độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Đế Thích để độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Tự Tại Thiên để độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên để độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân để độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Tỳ Sa Môn để độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Tiểu Vương để độ thoát, liền hiện thân Tiểu Vương mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Trưởng Giả để độ thoát, liền hiện thân Trưởng Giả mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Cư Sĩ để độ thoát, liền hiện thân Cư Sĩ mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Tể Quan để độ thoát, liền hiện thân Tể Quan mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Bà La Môn để độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di để độ thoát, liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn để độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ thoát, liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càng khắc bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Nhà, người và phi nhân để độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó thuyết pháp. Đáng dùng thân chấp kim cang thần để độ thoát, liền hiện thân chấp kim cang thần mà vì đó thuyết pháp. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát ấy thành tựu công đức như thế, dùng đủ mọi thân hình dạo đi các cõi nước để độ thoát chúng sinh. Vì thế các ông phải nên nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn sợ hãi khẩn cấp hay quan điều không sợ hãi, cho nên ở thế giới Ta Bà đều gọi Ngài là vị Thí Vô Úy.
Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, còn Ngài phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nói xong liền cởi sau chuỗi anh lạc châu báu trên cổ trị giá 100.000 lượng vàng để dâng lên và bạch rằng:
Thưa nhân giả, xin Ngài hãy nhận pháp thí trân bảo anh lạc này.
Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát không chịu nhận lấy. Ngài Vô Tận Ý lại bạch Quán Thế Âm Bồ Tát:
Thưa nhân giả, cúi mong Ngài hãy thương xót chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạc này.
Lúc bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát:
Ông nên thương xót Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ xoa, càng tác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, người và phi nhân mà nhận chuỗi anh lạc ấy.
Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương xót hàng tứ chúng cùng trời, rồng, người và phi nhân mà nhận chuỗi anh lạc đó, rồi chia làm hai phần, một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp Phật Đa Bảo.
Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần tự tại như thế, dạo đi khắp thế giới Ta Bà.
Lúc bấy giờ Vô Tận Ý Bồ Tát dùng kệ hỏi Phật:
Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm?
Bậc đầy đủ tướng tốt kệ đáp Vô Tận Ý:
Ông nghe hạnh Quán Âm khéo ứng khắp mọi nơi. nguyện rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bằng, hầu nhiều ngàn ức Phật, phát đại nguyện thanh tịnh. Ta vì ông lược nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chớ lãng quên, hay diệt khổ các cõi. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển khơi, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, trên sóng nổi không chìm. Hoặc tại đỉnh Tu Di, bị người xô đẩy xuống, do sức niệm Quán Âm, như mặt trời trên không. Hoặc bị kẻ ác rượt, rơi xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm, chẳng tổn đến mảy lông. Hoặc gặp oán tặc vây, cầm đao muốn gây hại, do sức niệm Quán Âm, thảy liền khởi từ tâm. Hoặc bị khổ luật vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm, đao liền gãy từng đoạn. Hoặc tù giam gông cùm, tay chân bị xiềng xích, do sức niệm Quán Âm, đứt rã được giải thoát. Trù yếm các thuốc độc, muốn hại đến thân người, do sức niệm Quán Âm, quay ngược lại kẻ gây. Hoặc gặp ác la sát, rồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm, thảy đều không dám hại. Hoặc ác thú bao vây, răng móng nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm, vội tháo chạy biệt tâm. Rắn độc cùng bò cạp, phun khí độc khói lửa, do sức niệm Quán Âm, nghe tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ điện chớp, mưa đá trút mưa lớn, do sức niệm Quán Âm, tức thời được tiêu tan. Chúng sanh bị khốn ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm diệu trí lực, hay cứu khổ thế gian. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện. Mọi loài các thú dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh lão bệnh tử khổ, lần lần sẽ diệt tan. Chân quán thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và tư quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Vua cấu thanh tịnh quán, trời tuệ phá đen tối, hay trừ tai gió lửa, chiếu sáng khắp thế gian. Thể vi giới sấm vang, lòng từ như mây lớn, pháp cam lồ mưa thấm, lửa phiền não diệt trừ. Tranh tụng đến chỗ quan, trong quân trận sợ hãi, do sức niệm Quán Âm, các oán đều lui tan. Diệu Âm Quán Thế Âm, Phạm Âm Hải Triều Âm, thắng hơn thế gian âm, cho nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi, Quán Thế Âm tịnh thánh, trong khổ não tử ách, bảo hộ làm chỗ nương. Đủ tất cả công đức, mắt hiền trong chúng sanh, biển phước tụ vô lượng, vì thế nên đảnh lễ.
Lúc bấy giờ, Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại và sức thần thông phổ môn thị hiện của Ngài, thì phải biết công đức người đó không nhỏ.
Khi Phật thuyết phẩm phổ môn này, trong chúng hội có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn.
Wondrous Dharma Lotus Flower Sutra. The universal door of the Bodhisattva who listens to the voices of the world.